làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Có 6 khía cạnh cần phải chuyển hóa tâm trí, chuyển hóa nhân cách, chuyển hóa tương giao, chuyển hóa trong thói quen hay tập quán, chuyển hóa trong sự phục vụ và cuối cùng, chuyển hóa trong việc tạo ảnh hưởng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ 4 là chuyển hóa trong tập quán. Nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo, v.v. Đây là những tập quán không có trong nếp sống của người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể không có trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Những kỳ trước, chúng ta đã nói về tập quán giữ giờ tĩnh nguyện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta khởi sự nói đến việc đọc Kinh Thánh, học Kinh Thánh, nghiên cứu Kinh Thánh trong đời sống môn đệ Chúa cứu thế. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Tâm hồn hiến dâng qua tiếng hát Lệ Uyên.
Gọi tôi ngày tâm linh.
Vừa rồi là ca khúc Tâm hồn hiến dâng qua tiếng hát Lệ Uyên. Bây giờ chúng ta sẽ khởi sự nói về vai trò của Kinh Thánh trong đời sống môn đệ Chúa Cứu Thế. Chúng ta không bao giờ có thể nhấn mạnh đủ về tầm quan trọng của Kinh Thánh vì nhiều lý do. Trước hết, Kinh Thánh là mặc khải của Đức Chúa Trời cho chúng ta về chính Ngài và về chương trình cứu rỗi. Không có Kinh Thánh, con người ở trong tình trạng mù lòa, lần mò trong bóng tối tâm linh, không thể tìm ra con đường cứu rỗi, khiến cho số phận cuối cùng không thể thoát là đời đời hư vong. Thứ hai, sau khi tiếp nhận ánh sáng cứu rỗi, tín nhân tiếp tục cần Kinh Thánh là nguồn linh lương duy nhất nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Thứ ba, Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu giúp Cơ Đốc nhân thi hành sứ vụ công bố tin lành cứu rỗi cho thế giới hư vong. Thứ tư, Kinh Thánh là phương tiện trong tay Đức Thánh Linh khiến cho Cơ Đốc nhân được đào luyện nên người trưởng thành, để rồi sau đó lại tiếp tục nhờ cậy Đức Thánh Linh và lời Kinh Thánh, đào luyện các tín nhân khác nên người trưởng thành như mình. Khi biết Kinh Thánh thật là lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ tôn kính Kinh Thánh, yêu mến Kinh Thánh, chuyên cần học Kinh Thánh, sống và làm theo Kinh Thánh. Nếu tin Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời mà chúng ta sao lãng Kinh Thánh là chúng ta quên Chúa. Hơn nữa, Kinh Thánh là lời Chúa, cũng thể hiện về Chúa Cứu Thế, là ngôi lời, theo cách diễn đạt của Giăng. Ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời, và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi lời đã trở nên xác thể, ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 3 và câu 14. Sự kiện Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Kinh Thánh là bằng chứng về tình thương của Ngài đối với chúng ta. Chỉ cần tìm hiểu lịch sử quá trình hình thành và bảo tồn Kinh Thánh, xem xét nội dung Kinh Thánh, đủ giúp bất cứ ai có tinh thần khách quan thấy ngay Kinh Thánh không phải là một quyển sách kinh tôn giáo thông thường. Kẻ thù của Cơ Đốc giáo biết niềm tin của Cơ Đốc nhân đặt trên Kinh Thánh, cho nên để đánh đổ niềm tin đó, họ lý luận rất đúng rằng chỉ cần tấn công Kinh Thánh, minh chứng Kinh Thánh không đáng tin, nhiên hậu niềm tin Cơ Đốc sẽ sụp đổ. Chúng ta thường nghe người ta bảo rằng Kinh Thánh cũng như tất cả các kinh sách của các tôn giáo khác chỉ do con người viết ra và nội dung Kinh Thánh đầy những chuyện giã sử hoặc hoang đường. Tuy nhiên, khi hỏi dựa vào đâu họ đưa ra những kết luận như thế, thì chúng ta thường được nghe những câu trả lời mơ hồ với những lập luận không nền tảng. Nếu hỏi những người phê phán Kinh Thánh đã từng đọc Kinh Thánh chưa, đã từng cẩn thận nghiên cứu Kinh Thánh chưa để đưa ra những kết luận đó, thì phần lớn chúng ta chỉ có những câu trả lời qua quýt, chứng tỏ họ chưa bao giờ đọc Kinh Thánh một cách nghiêm túc, thành khẩn. Nhiều người từng chứng kiến 1/3 thế giới đã có một thời ở dưới chế độ Cộng sản chủ trương vô thần, đứng đầu là Liên bang Xô Viết, một nước không thiếu gì các đầu óc khôn ngoan, thông minh xuất chúng. Trong suốt gần một thế kỷ, họ đã có đầy đủ phương tiện trong tay để có thể bươi móc, phản bác và tấn công Kinh Thánh, để thuyết phục dân chúng bỏ niềm tin vào Kinh Thánh và vào Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, nhưng họ đã không thành công. Sau khi khối Cộng sản và Liên bang Xô Viết tan rã, thì người dân các nước này lại tiếp tục tìm đọc Kinh Thánh. Cho đến nay, Kinh Thánh vẫn đứng sừng sững như núi đá. Kẻ thù của Kinh Thánh tha hồ tấn công, có lẽ họ có thể đục ra đây đó một vài mảnh vụn, nhưng cả núi đá vẫn y nguyên. Kinh Thánh là cuốn sách mở ra cho tất cả mọi người, cả bạn lẫn thù, tha hồ đào xới nghiên cứu tìm kiếm. Càng nghiên cứu cẩn thận, càng thấy Kinh Thánh là chân lý, là lời hằng sống của một Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Kinh Thánh giống như vàng ròng, càng tinh ròng hơn khi đưa vào lò lửa thử luyện. Một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất minh chứng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Đó là những lời tiên tri trong Kinh Thánh đã ứng nghiệm một cách kỳ diệu, con người không thể nào phủ nhận. Tiến sĩ D. James Kennedy ghi lại trường hợp ông trao đổi về Kinh Thánh với một nhà văn bạch thiệp học rộng. Tuy là người có kiến văn rộng rãi, nhưng ông ta lại không hề biết những bằng chứng về tính chân thực đáng tin của Kinh Thánh. Đối với ông ta, Kinh Thánh chỉ là một quyển sách do con người viết ra như tất cả những cuốn sách khác. Đáp lại với thái độ không tin Kinh Thánh của nhà văn này, tiến sĩ Kennedy bảo rằng sẽ đọc cho ông ta nghe một số câu trong Kinh Thánh để ông ta nhận định rồi cho biết những câu đó chỉ về ai. Sau đây là những câu Kinh Thánh được tiến sĩ Kennedy đọc. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc trên đầu tôi, đó là trong Thi Thiên 69 câu 4 phần A. Các vua thế gian nổi dậy, các quan trưởng bàn nghị cùng nhau chống lại Chúa hằng hữu và nghịch đấng chịu sức dầu của Ngài, đó là trong Thi Thiên chương 2 câu 2. Đến đỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi cũng giơ gót lên nghịch cùng tôi, đó là Thi Thiên 41 câu 9. Ta nói cùng chúng nó rằng, nếu các ngươi lấy lầm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Chúa hằng hữu phán cùng ta rằng, hãy lấy giá tốt mà chúng nó định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn đem 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại nhà Chúa hằng hữu. Đó là Sacheri chương 11, câu 12-13. Ta đã đưa lưng cho kẻ đánh ta và đưa má cho kẻ nhổ râu ta. Ai mắng hoặc nhổ trên ta, ta chẳng hề che mặt. Đó là Ê-sai chương 50 câu 6. Chúng nó đâm lủng tay và chân tôi. Đó là Thi Thiên 22 câu 16 phần B. Đức Chúa Trời tôi ôi, Đức Chúa Trời tôi ôi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Đó là Thi Thiên 22 câu 1. Hễ kẻ nào thấy tôi đều nhạo cười tôi, chề môi lắc đầu mà rằng, ngươi phú thác mình cho Chúa hằng hữu, Ngài khá giải cứu ngươi, Ngài khá giải cứu ngươi vì Ngài yêu mến ngươi. Đó là Thi Thiên 22 câu 7 câu 8. Chúng nó ban mật đắng làm vật thực tôi và cho tôi uống giấm trong khi khát. Đó là Thi Thiên 69 câu 21. Tôi bị đổ ra như nước, các xương cốt tôi đều rời rã, trái tim tôi khô như sáp, tan ra trong mình tôi. Đó là Thi Thiên 22 câu 14. Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Đó là Ê-sai chương 53 câu 4. Người bị hiếp đáp, nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng, như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng. Đó là Ê-sai chương 53 câu 7. Chúng nó chia nhau áo sống tôi, bắt thăm về áo dài tôi. Đó là Thi Thiên 22 câu 18. Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kẻ vào hàng kẻ giữ, đã mang lấy tội lỗi nhiều người. Đó là Ê-sai chương 53 câu 12. Đừng làm gãy một cái xương nào. Đó là Suất Ai Cập chương 12 câu 46. Ngài giữ hết thảy xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Đó là Thi Thiên chương 34 câu 20. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng mà chúng nó đã đâm. Đó là Sacheri chương 12 câu 10. Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Giàu người chẳng hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đó là Ê-sai chương 53 câu 9. Vì Chúa sẽ chẳng bỏ linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để cho người thánh Chúa thấy sự hư nát. Đó là Thi Thiên chương 16 câu 10. Chúa đã ngự lên trên cao, dẫn theo những phu tù, Chúa đã nhận lễ vật giữa loài người và giữa kẻ phản nghịch cũng vậy, hầu cho Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời được ở với chúng nó. Đó là Thi Thiên 68 câu 18. Chúa hằng hữu phán cùng Chúa tôi rằng, hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đó là Thi Thiên 110 câu 1. Sau khi đọc những câu kinh thánh này, tiến sĩ Kennedy hỏi ông nhà văn, những lời tôi vừa đọc là nói về ai? Ông ta trả lời ngay, tất nhiên là ông đọc về đời sống, sứ vụ, khổ nạn, sự chết và phục sinh của Giê-xu Nazareth. Tiến sĩ Kennedy hỏi tiếp, thế ông có nghĩ rằng những lời đó còn có thể chỉ về một nhân vật nào khác không? Không, vì không một nhân vật nào khác phù hợp với những lời đó, ông nhà văn khẳng định. Nếu vậy, tôi muốn ông biết rằng tất cả những câu kinh thánh tôi mới đọc cho ông đều trích từ Cựu Ước là pho sách đã viết 400 năm trước khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Không hề có một nhà phê bình nào, không hề có một nhà vô thần nào hay triết gia bất khả chi nào có thể bảo rằng những lời đó viết sau khi Chúa Giê-xu Giáng sinh. Những lời đó đã được dịch từ các cổ bản Hy Bá và Hy Lạp lưu trữ ở thành phố Alexandria 150 năm trước Chúa Giáng sinh. Nếu Kinh Thánh chỉ là cuốn sách do con người viết, thì xin ông lý giải làm thế nào con người có thể biết trước và viết ra những điều này. Ông nhà văn thú nhận, tôi hoàn toàn không thể có một nhận định nào. Hiển nhiên, đây là điều ông ta chưa từng biết trong đời, đây là điều không thể nào lý giải bằng lập luận của con người. Chúng ta cần nêu lên rằng, không có một kinh sách nào của các tôn giáo khác lại có những lời tiên tri như trong Kinh Thánh. Không ai tìm thấy các lời tiên tri trong kinh sách của Phật, của Khổng Phu Tử, của Mohammed, của Lão Tử hay của Ấn Độ giáo. Trong khi đó, Kinh Thánh có đến hơn 2.000 lời tiên tri, hầu hết đều đã được thành nghiệm. Phải nói rằng, những lời tiên tri đó đã được viết xuống rõ ràng chi tiết một cách liều lĩnh, giống như qua sông đốt cầu. Nếu lời tiên tri đã viết không ứng nghiệm, thì sẽ không thể có cách nào lấp liếm hay bào chữa được. Làm sao có thể giải thích điều này? Trong tất cả những sách vở do những người hoài nghi chống báng Kinh Thánh, không có một quyển sách nào dám đả phá các lời tiên tri trong Kinh Thánh. Cho dù Kinh Thánh có thể bị tấn công ở những chỗ khác, nhưng đối với những lời tiên tri thì đây là chỗ Đức Chúa Trời đóng ấn về sự linh cảm của Ngài và những gì Ngài đã báo trước chắc chắn xảy ra. Những lời tiên tri trong Kinh Thánh cũng hoàn toàn bất ngờ. Tôi chưa bao giờ nghe ai tiên tri về người nào chết nhưng sống lại rồi thăng thiên. Một lời tiên tri như thế cực kỳ khó xảy ra, nhưng đó lại là điều Kinh Thánh dám tiên báo, trong khi cơ hội xảy ra những chuyện như thế theo tình cờ có một xác suất nhỏ đến nỗi không thể nào tính được. Những chi tiết minh bạch như thế trong Kinh Thánh cho thấy Kinh Thánh không thể là sản phẩm của con người được, mà đó phải là một quyển sách do Đức Chúa Trời viết qua con người, và trung tâm của các lời tiên tri là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khởi thủy, Kinh Thánh hiện hữu dưới hình thức truyền miệng. Ông bà kể lại cho con cháu, thế hệ này thuật lại cho thế hệ kia những việc đã xảy ra, rồi những câu chuyện đó được gom góp và đúc kết lại, nhưng không nhất thiết là trong một lần, nhưng có thể kéo dài hàng thế kỷ. Những người chư tác là những người được Đức Chúa Trời linh cảm, khiến cho họ trong khi thâu thập gom góp các câu chuyện, họ sẽ nghiền ngẫm, rồi lọc lựa, tuyển chọn, sắp xếp và viết ra theo cách thức, theo văn phong cá nhân, ở dưới sự cảm thúc mạnh mẽ của Đức Thánh Linh. Vì thế khi viết, họ diễn tả theo cách riêng, nhưng nội dung những gì họ viết hoàn toàn do Đức Thánh Linh soi dẫn, như Sứ đồ Phaolô viết trong Timôthê thứ nhì chương 3 câu 16-17. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và được trang bị để làm mọi việc lành. Chúng ta cũng cần biết rằng, từ trước thời đại Kinh Thánh, người ta đã biết viết trên bằng đất sét rồi đem phơi hoặc nung. Tiến bộ hơn, họ viết trên các tấm da thú, thường là da bò, được thuộc và lạng mỏng thành từng mảnh giấy da. Tiến bộ hơn nữa, họ dùng một loại giấy làm bằng cây chỉ thảo, tức là cây papyrus, mọc nhiều ở đồng bằng sông Nin bên Ai Cập. Cây chỉ thảo được đập dập trải đều hai lớp ngang dọc rồi ép dính vào nhau thành những tấm giấy có kích thước khác nhau tùy theo văn kiện dài hay ngắn. Người ta dùng bút là những cây sậy vạt nhọn. Mực được pha chế bằng bổ hóng trộn với nhựa cây theo một công thức đặc biệt khiến cho mực không phai dù trải qua nhiều thế kỷ. Vì chưa có máy in nên phương tiện duy nhất để phổ biến những văn kiện viết trên giấy da hay trên chỉ thảo cần được sao chép thành nhiều bản để thay thế những bản cũ rách, và vì thế đã phát sinh ra một giai cấp gọi là ký lục, chuyên sao chép sách vở văn kiện. Các ký lục Do Thái là những người sao chép chuyên nghiệp, tuân theo kỷ luật sao chép chặt chẽ, giúp các văn kiện sao chép duy trì được tính chất chính xác cao độ. Thí dụ như sau khi sao chép xong một văn kiện, họ so sánh số các mẫu tự trong bản chính với bản sao. Nếu con số này sai biệt là chép sai, phải tìm cho ra chỗ sai để sửa lại. Họ còn tìm mẫu tự chính giữa để xem bản chính và bản sao có cùng mẫu tự hay không. Những bản sao nào sai hơn 3 chỗ sẽ bị loại bỏ. Vì thế các ký lục phải có tính tỉ mỉ và rất cẩn thận, chuyên cần. Giai đoạn tiếp theo là đúc kết các sách thành bộ kinh thánh. Đây không phải là công tác làm xong ngay, nhưng là một tiến trình kéo dài nhiều thế kỷ. Vì thế người ta không thể xác định được thời điểm đúc kết. Có những bản được viết từ 1300 trước công nguyên, nhưng mãi cho đến khoảng năm 400 trước công nguyên, công việc đúc kết mới khởi sự, trong khi có những sách khác còn đang tiếp tục được viết ra. Tiến trình tuyển chọn này kéo dài và hoàn tất khoảng năm 100 trước Chúa do các rabbi Do Thái hội họp quyết định. Đây cũng là thời gian kinh thánh Do Thái được dịch ra tiếng Hy Lạp với một bản dịch nổi tiếng thường được gọi là bản 70 Septuagint do 72 học giả Do Thái thực hiện. Bản dịch kinh thánh Do Thái này sang tiếng Hy Lạp được phổ biến rộng rãi giữa vòng những người Do Thái sống rải rác khắp đế quốc La Mã vì hầu hết người thời đó sử dụng tiếng Hy Lạp thay vì tiếng Hy Bá. Như đã nói, kinh thánh Do Thái được tuyển chọn khoảng năm 100 trước Chúa, gồm 39 sách mà ngày nay chúng ta gọi là Cựu Ước. Bây giờ chúng ta nói sang phần Tân Ước với câu chuyện về Chúa Cứu Thế Giê-xu và các môn đồ. Vì tất cả là người Do Thái, cho nên Chúa Giê-xu và các môn đệ thường trưng dẫn Cựu Ước là kinh thánh của người Do Thái. Sau khi Chúa Giê-xu chịu thương khó, chịu chết và phục sinh rồi thăng thiên vào khoảng năm 30 sau Chúa, thì những câu chuyện về Chúa Giê-xu cũng như những lời giảng dạy của Ngài được trước hết phổ biến qua hình thức khẩu truyền. Cho đến khoảng năm 65 sau Chúa, thì những câu chuyện này mới được đúc kết và ghi lại trên giấy, gọi là các sách tin lành hay phúc âm, chiếm khoảng phân nửa bộ sách cơ đốc nhân gọi là Tân Ước. Tuy nhiên, những sách đầu tiên trong Tân Ước không phải là các sách phúc âm, mà là các bức thư sứ đồ Phao-lô gửi cho các hội thánh ở rải rác trong đế quốc La Mã, mà bức thư sớm nhất có thể là Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, được viết vào khoảng năm 50 sau Chúa. Những sách khác trong Tân Ước được lần lượt viết ra sau đó cho đến khoảng cuối thế kỷ thứ nhất. Các sách Tân Ước được viết bằng Hy Văn là ngôn ngữ quốc tế trong thời đế quốc La Mã và được phổ biến và được đọc trong các cộng đồng cơ đốc trong khoảng 300 năm sau đó. Cũng trong thời gian này, có nhiều tranh luận giữa vòng các lãnh tụ hội thánh về những sách nào được liệt vào hàng các sách thánh như Cựu Ước là kinh thánh của người Do Thái. Cuối thế kỷ thứ tư, Anastasius là giám mục tại Alexandria, viết một bức thư cho các tín hữu liệt kê 27 sách kể là có thẩm quyền. Đây cũng chính là 27 sách đã được phổ biến và học hỏi rộng rãi trong các hội thánh, mà ngày nay cũng chính là Tân Ước. Như vậy cả Kinh Thánh với 66 sách, bao gồm 39 sách Cựu Ước viết bằng tiếng Hy Bá cổ, vốn là Kinh Thánh của người Do Thái, và 27 sách Tân Ước do các sứ đồ và môn đồ của Chúa Giê-xu chữ tác bằng tiếng Hy Lạp trong khoảng 50 năm, cuối cùng đã đúc kết thành bộ kinh thánh của cơ đốc giáo. Điều chúng ta cần nhắc lại là những sự kiện khác biệt trong quá trình chứ tác Kinh Thánh rất hiển nhiên. Nhưng vì sao lại đưa đến kết quả hiệp nhất kỳ diệu trong Kinh Thánh là một sự kiện phi thường? Kinh Thánh đã được chứ tác và hình thành trong thời gian dài đến 1.500 năm do 40 người ở ba lục địa khác nhau viết bằng những cổ ngữ khác nhau. Họ sống trong nhiều bối cảnh khác nhau. Người là lãnh tụ giải phóng dân tộc, người là vua, người là mục tử, là văn sĩ, bác sĩ, chiến sĩ, nhiều người là tiên tri, có người là sứ đồ. Nhưng tất cả những gì họ viết gom lại không phải là một mớ tạp văn lộn xộn, nhưng có một nội dung thống nhất vô cùng hài hòa đến mức kỳ diệu, hướng về một chủ đề duy nhất là mặc khải về Đức Chúa Trời và chương trình cứu rỗi nhân loại của Ngài. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.